Chương 247, dùng ngân làm khí, chương 247, dùng ngân làm khí. Mực trong áo năm ngồi tại trên ghế đá, thao thao bất tuyệt giảng thuật chính mình làm giàu sự. Dưới mặt ghế đá mới, mấy cái thân hình cường tráng tiểu hổ, lông xù đầu hơi hơi rủ xuống, nhìn như nghe tới chuyên chú, thực ra ánh mắt sớm đã có chút tăng dã. Những trần chi này ma lạn cốc tự sự tình, bọn chúng đi theo vị lao tổ này tại ngoài vạn dặm trả hoa cốc lúc, liền bị lật qua lật lại nhắc tới qua không dưới trăm lần. Bây giờ thật vất vả đi theo lão tổ trở về cố thổ, vốn cho rằng có thể thở phào, không có nghĩ rằng vẫn là đến nhẫn mại tính khí nghe. Bất quá, trong lòng bọn chúng dù có lại thêm lời oán giận, thậm chí âm thầm đoán thầm lão tổ ghi nhớ hảo đến chỉ nhớ quang huy đã qua, trên mặt lại nửa phần không dám hiện lộ. Đây chính là thực sự luyện cân cảnh giới lão tổ, một ngón tay là có thể đem bọn chúng những bọn tiểu bối này quay đến hồn phi phách tán. Lúc này, mực trong áo năm đông nhiên dừng lại câu chuyện, tiếp tục nói: "Hiện tại hoàng thành ti có vị đại nhân nhìn chúng năng lực của ta, để cho ta tới nơi đây đẩy lui một cái vướng bận ra hỏa. Nếu là có thể trực tiếp chém giết người này, vị đại nhân kia hứa nặng sẽ cho ta một bộ hoàn chỉnh bước vào tẩy bẩn cảnh bảo dược." Ha ha ha. Mực trong áo trẻ tuổi cười vài tiếng, trên mình mơ hồ có khí huyết quần quận ba động tản ra, để phía dưới tiểu hổ nhóm buộc phát câm như hến. Chỉ cần có thể cầm tới những tài liệu kia, thuận lợi bước vào tẩy bẩn cảnh, đem ngũ tạng lục phủ tẩy luyện đến viên mãn vô khuyết, liền có thể rửa đi phàm thai, thành tựu gần như bất tử chi thân. Cũng tại lúc này, mực trong áo năm chậm rãi từ trên ghế đá đứng lên, hắn duỗi lưng một cái, khớp xương sai động, phát ra đùng đùng giòn vang. Ánh mắt của hắn thờ ơ nhìn về phía trước người mạch nước ngầm. Nước sông đen như mực, lặng yên không một tiếng động chảy xuôi theo, mặt nước hiện ra lạnh lẽo âm trầm lộng lẫy. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai con ngươi hắn bỗng nhiên biến đổi. Nguyên bản hắc đồng phi tốc rút đi, thay vào đó là thuần túy màu vàng kim, lại hào quang buộc phát sáng rực. Hào quang sáng chói xua tán đi xung quanh đú ám, liền trên mặt sông hơi nước đều bị chiếu đến bốc hơi lên. Ân. Mực trong áo năm sắc mặt bỗng nhiên kỳ biến. Một đạo ngút trời kim mang mãnh từ tiền phương bắn ra, nháy mắt ngưng kết thành một chi toàn thân hừng hực mũi tên. Như là tinh vẫn, hướng hắn hung hãn đánh tới. Cái kia mũi tên tốc độ nhanh đến cực hạn. Dọc đường không khí bị cứ thế mà xé rách, lưu lại một đạo vặn vẹo màu vàng kim quy tích, liền không khí đều nổi lên nhỏ bé nhăn nheo. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mực trong áo năm không dám có nửa phần chần chờ, đột nhiên giơ tay phải lên, hướng về phía trước hư không hung hãn hư nắm. Thái hư huyền giám. Bên hông hắn treo mai kia lớn chừng bàn tay soi tử bỗng nhiên sáng lên. Một đạo hơi mở cổ phát hư ảnh nháy mắt từ soi tử bên trong giãn ra mà ra, đem hắn toàn bộ thân hình bao phủ trong đó. Oeng. Đinh hai nhức góc nổ mạnh tại trong động đá vôi nổ tung, kim mang mũi tên mạnh mẽ đâm vào soi giả rối ảnh bên trên. Cuồng bạo năng lượng nháy mắt mất khống chế bốn phía trùng kích. Toàn bộ hang động đá vôi kịch liệt rung động. Vách đá không ngừng băng liệt, to lớn hòn đá như mưa lớn rơi xuống, nồng đậm hào quang màu vàng giống như là thủy triều tuôn hướng động quật mỗi một chỗ khe hở. Những nơi đi qua, hết thảy đều tại nháy mắt bị tan rã hầu như không còn. Thật lâu, kim mang dần dần tan đi. U ám hang động đá vôi biến đến bừa bộn không chịu nổi, mặt đất phủ đầy dạng nước hoa văn, nước sông cũng bốc hơi hơn phân nửa, lộ ra ướt nhẹp đáy sông loạn thạch. Mai kia soi giả rối ảnh đã mờ nhạt như cánh ve, cơ hồ trong suốt đến mắt thường không thể nhận ra. Vù vù. Hư ảnh rút về soi tử bản thể bên trong. Ôn nhuận lộng lây biến đến ảm đạm vô quang, thậm chí tại soi tử giáp danh hiện ra mấy đạo nhỏ bé vết nước. Mực trong áo năm lảo đảo lui lại nửa bước, ngực kịch liệt lên xuống, khóe miệng không bị khống chế co quắp, thần tình buộc phát u ám. Hắn chậm chậm xoay người, ánh mắt nhìn về phía lúc trước tiểu hổ nhóm đứng hầu động phủ phương hướng. Chỉ thấy nơi đó đã sớm bị sụp đổ cự thạch vùi lấp, nơi nào còn có nửa cái hổ yêu tung tích. Mực trong áo năm đôi mắt xích hồng, quanh thân khí huyết nháy mắt bạo tẩu, màu mực áo bào lập tức bay phất phới. Mai này Thái Hư Huyền Giám chính là hắn áp đáy hòm trọng bảo, là vị kia cao cao tại thượng yêu tôn đại nhân chính tay ban cho tín vật. Nó thần thông huyền diệu tuyệt cùng. Có công kích đánh tới, mặt kính sẽ mở ra một đạo không gian kẽ nước, đem thế công toàn bộ hút vào trong kính không gian độc lập. Lại từ kính lưng tùy ý một chỗ tọa độ không gian hung hãn phong thích. Công thủ chuyển đổi ở giữa liền có thể phản chế địch nhân. Nhưng vừa mới đạo kim mang kia mũi tên uy lực đã vượt ra khỏi huyền giám cực hạn chịu đựng. Còn sót lại cuồng bạo năng lượng bốn phía tiêu tán, liền tùy tiện đem hắn những cái kia bất thành khí hổ yêu dòng roi ép thành phi xám. Trong cơn giận dữ thời khắc, hắn đột nhiên dương mắt nhìn hướng mạch nước ngầm bờ bên kia. Chỉ thấy nơi đó đứng thẳng một vị thân mang đồng dạng mực áo thanh niên. Thanh niên cầm trong tay một chương xưa cũ lại cùng, thân cung quanh quần lấy nhàn nhạt kim mang. Thanh niên sau lưng còn sóng vai đứng đấy hai vị đồng bạn, ba người ánh mắt lạnh lẽo, chính giữa cách lấy đen kịt nước sông, hờ hững nhìn chăm chú lên hắn. Thấy rõ cái kia mực áo thanh niên khuôn mặt lúc, mực trong áo năm ngũ quan đống nhiên vặn vẹo dữ tợn, thái dương gân xanh thình thịch trực ngày. Hắn nháy mắt minh bạch, tiểu tử này liền là hoàng thành ti vị đại nhân kia để hắn tới đây đẩy lui mục tiêu. Nguyên lai tưởng rằng là trận dễ như trở bàn tay việc cần làm, chỉ cần hơi làm thủ đoạn liền có thể đem đối phương bước đi, tiến tới cầm tới bước vào tẩy bẩn cảnh tài liệu. Chưa từng nghĩ, chính mình còn không chủ động tìm tới cửa, cái này nhãi danh cũng dám trước một bước giết tới nơi đây. Còn tưởng là lấy mặt của hắn, chém giết hắn rồng rỗi. Nho nhỏ Dương Cốc huyện đi ra gà đất cho sành, cũng dám ngông cuồng như thế. Mực trong áo năm nghiến răng nghiến lợi mắng. Hắn không tính là thương tử người, những cái kia hổ yêu chết sống với hắn mà nói, bất quá là không có quan hệ đau khổ tổn thất. Nhưng chúng nó là hắn tất cả vật, là hắn luyện cân cảnh giới lao tổ mặt mũi. Võ Thực nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm cười khẽ. Nhưng ta nghe nói, ngươi thật giống như cũng là Dương Cốc huyện đi ra. Lời còn chưa dứt, cổ tay hắn nhẹ nhàng vung lên. Quanh thân bỗng nhiên cuốn lên từng trận màu xanh tốn phong. Dưới chân nước sông bị thế gió kích động, nổi lên vòng vòng gợn sóng. Võ Thực mũi chân điểm nhẹ hư không, mượn tốn phong lực lượng, như một đạo lưu quang màu xanh lướt qua trời cao, thoáng qua liền xuyên qua rộng mấy chục trượng mặt sông, rơi vào mực trong áo năm trước người. Ánh mắt của hắn đảo qua trên người đối phương mặc áo, trong ánh mắt ý cười càng đậm. Ngươi cái gì đẳng cấp, cũng xứng cùng ta xuyên đồng dạng quần áo. Mực trong áo năm lăng không bước ra một bước, quanh thân khí huyết cuộn cuộn, giọng nói thấu xương tột cùng. Vậy ngươi lại là đồ vật gì? Mực trong áo năm thám thủ hướng về trước người nắm vào trong hư không một cái. Xung quanh mặt đất lập tức kịch liệt rung động. Vô số khối lớn nhỏ không đều nham thạch nhộn nhịp từ mặt đất nô lên, đá vụn rì rào lăn xuống. Những cái này nham thạch phi tốc xoay tròn lấy hội tụ đến, mặt ngoài nổi lên nhàn nhạt đất ánh sáng, thoáng qua liền hóa thành mấy trăm đạo hàn quang lạnh thấu xương thạch kiếm. Hiu hiu hiu. Kiếm tiếng xé gió bên tai không dứt, mang theo gào thét kinh phong, lít nha lít nhít hướng lấy võ thực hung hãn đập tới. Giờ phút này mạch nước ngầm bờ bên kia, Lỗ Chí Thâm nuốt ve chơi chửi đầu, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Vũ huynh đệ cái này xuất thủ, từ trước đến giờ đều như vậy dứt khoát sao? Hắn vốn còn muốn chờ chút cùng võ thực cùng nhau chém cái này phách lối yêu vật. Không có nghĩ rằng võ thực liền nửa phần làm nền đều không có, trực tiếp liền cùng đối phương đối mặt, cũng làm cho hắn nhẫn nhịn một thân khí lực không dùng. Sử Tiến ánh mắt chăm chú nhìn kỹ mặt sông một bên kia chiến cuộc, lại nhìn Vũ huynh đệ hành động, chúng ta ở chỗ này làm hắn lược trận liền tốt. Võ thực đã có hành động. Cổ tay hắn nhẹ nhàng vung lên, một đạo ngân quang bỗng nhiên từ trong ngọc bội thoát ra. Một cây toàn thân trắng muốt ngân sắc đại thương nắm tại trong tay hắn, thân thương lưu chuyển lên lạnh lẽo lộng lẫy, ẩn có long âm. Thấy thế, mực trong áo năm đồng tử bỗng nhiên hơi co lại, trong lòng lướt qua một chút kinh ngạc. Hắn vẫn như cũ thong thả con ngón tay vừa bấm, trong miệng khẽ quát một tiếng. Đi. Lít nha lít nhít thạch kiếm che khuất bầu trời, phong mang bức người kiếm khí sen lẫn thành lưới, mạnh mẽ hướng về võ thực chém ngang mà xuống. Võ thực màu mắt bỗng nhiên biến đổi, đáy mắt hiện lên màu vàng kim ánh sáng. Trong tay hắn ngân sắc đại thương thuận thế vung lên, nhấc lên một cỗ nồng đậm đến hóa không mở ý sát phạt. Mà cán kia trên ngân sắc đại thương, giờ phút này cũng cuốn lên tầng tầng lớp lớp kim mang. Võ thực nhẹ nhàng vừa dậm chân, cuồng bạo kinh đạo xuôi theo bàn chân đánh vào thể nội, dọc theo xương sống phi tốc trèo lên, lại theo lấy hông eo đột nhiên vận động. Một cỗ tràn đầy lực đạo xuôi theo gân mạch tràn vào cánh tay, cuối cùng toàn bộ hội tụ ở mũi thương. Xoẹt. Vàng nóng đại thương cuốn theo lấy vô cùng ý thế, trực tiếp quanh ra. Tại thể nội giao long tinh huyết ra chỉ xuống, một phát này uy lực càng là tăng vọt gấp mấy lần, thế như trẻ che đụng vào sông tới mặt mấy trăm đạo thạch kiếm. Phanh phanh phanh. Những cái kia thạch kiếm tại kim mang đại thương trước mặt, nhộn nhịp bị vành đến vỡ nát, hóa thành tấu trời đá vụn, cuối cùng tại kim mang thiêu đốt phía dưới, tiêu tán thành từng sợi vân yên. Phá hết thạch kiếm phía sau, đại thương thế đi không giảm, mang theo thế lôi đỉnh và quân, thẳng tắp đâm về mực trong áo năm mặt. Bóng ánh kim mang triệt để bạo phát, đem chọn cái mở tối hang động đá vôi chiếu đến giống như ban ngày. Bên kia bờ sông, cùng là luyện cân cảnh Lỗ Chí Thâm mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn đầy chấn kinh. Hắn bị cỗ này bá đạo vô cùng khí thế mạnh mẽ chấn nhiếp, tự lẩm bẩm: "Liên La ta kinh đạo, cũng bất quá như vậy a." Lỗ Chí Thâm vạn vạn không nghĩ tới, bất quá mấy tháng không thấy, võ thực dĩ nhiên phát triển đến mức kinh khủng như thế. Không tốt. Mực trong áo năm kinh hãi vạn phần đến cực điểm. Hắn vốn cho rằng chính mình luyện cân cảnh giới tu vi, đủ để ứng đối tiểu tử này thế công. Nhưng trước mắt một phát này uy lực, càng như thế cường hãn. Sống chết trước mắt, hắn nào dám có nửa phần chần chờ, cổ tay đột nhiên vung lên. Ngan. Tán lạc nham thạch phong cuồng hướng về trước người hắn hội tụ. Ầm ầm. Vô số hòn đá đụng vào nhau, ghép lại, nháy mắt ngưng kết thành một đạo cao mấy trượng nham thạch vách tường. Ầm ầm. Vàng nóng đại thương mang theo vô cùng uy thế, mạnh mẽ đâm vào trên vách tường nham thạch. Không thể phá vỡ nham tường nháy mắt phủ đầy vết nứt, lập tức cầm vang vỡ nát. Mà cán kia đại thương xuyên thấu đá vụn bụi mù, vẫn như cũ hướng về mực trong áo năm hung hãn đánh tới. Nên chết. Mực trong áo năm sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Giờ phút này đã tới không kịp thôi động cái khác thuật pháp, chỉ có thể cắn răng lần nữa tế lên bên hông thái hư huyền giám. Mai kia soi tử run lên bần bật, dùng hết cuối cùng một chút lực lượng, lần nữa bắn ra đạo hơi mở hư ảnh, trong lúc vội vã che ở trước người hắn. Keng. Tiếng sắt thép va chạm chói tai tột cùng, vàng nóng đại thương mạnh mẽ đụng vào huyền giám hư ảnh. Trên thân thương kim mang cùng hư ảnh quần sáng kịch liệt va chạm, làm cột đại thương đều tại lực lượng cuồng bạo trùng kích vào kịch liệt phát run, thân thương long long không thôi. Mà cái kia huyền giám hư ảnh, tại cái này vô cùng thế công phía dưới, căn bản chống đỡ không nổi chốc lát. Hào quang nhanh chóng biến mỏng, lập tức tiêu tán ra. Phúc. Mực trong áo năm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức nháy mắt hể bại xuống dưới. Bên hông hắn mai kia thái hư huyền giám, cũng lại không chịu nổi kinh khủng như vậy lực trùng kích, nháy mắt vỡ vụn. Mực trong áo năm lộ ra hoàn toàn tĩnh mịch hờ hững. Chỗ sâu trong con người, nội ý bộc phát nồng đậm, cơ hồ muốn xông ra hốc mắt. Võ thực thấy thế, khoe miệng chứa được một chút hờ hững, cổ tay nhẹ nhàng vung lên, cán kia đại thương liền bay thẳng về trong tay hắn. Cho tới giờ khắc này, mực trong áo năm mới chân chính ý thức đến, trước mắt thanh niên này tuyệt không phải bình thường luyện cân cảnh võ giả. Đã ngươi nhất định muốn tự tìm cái chết, cũng chỉ có thể như vậy. Mực trong áo năm đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, chấn đến xung quanh không khí đều tại vang lên ong ong. Lời con chưa dứt, hắn đột nhiên đưa tay phải ra, năm ngón thành chảo, không chút do dự hướng về cánh tay trái của mình bả vai bắt đi. Xoẹt. Chói tai huyết nhục xé rách âm thanh bỗng nhiên vang lên. Máu tươi nháy mắt phun ra ngoài, nhuộm đỏ hắn nửa bên mực áo. Mực trong áo năm lại cứ thế mà đem cánh tay trái của mình bả vai xé rách mở một đạo vết thương dữ tợn. Bạch cốt thần hiện, máu thịt be bét, trang diện cực kỳ kinh người. Nhưng mực trong áo năm phảng phất không cảm giác được đau đớn đồng dạng. Hắn thám thủ từ chính mình chạy xuống máu tươi ra thịt bên trong, mạnh mẽ rút ra hai cái hiện ra nhàn nhạt kim quang thô chắc gân lớn. Cái kia gân lớn ước chừng lớn bằng cánh tay. Mặt ngoài phủ đầy cứng cỏi hoa văn, còn tại hơi hơi nhúc nhích, tản ra nồng đậm khí huyết lực lượng. Điều này hiển nhiên là hắn một thân luyện cân cảnh giới tu vi hạch tâm chỗ tồn tại. Ngay tại hai cái gân lớn bị rút ra nháy mắt, mực trong áo năm toàn bộ thân hình bỗng nhiên phát sinh dị biến. Tạch tạch tạch. Không xương không ngừng rung động. Thân hình phong cuồng nâng cao, bành trướng, nguyên bản nhân thân đường nét nhanh chóng vặn vẹo, màu mực áo bảo bị chống đến vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra phía dưới từng cục bắp thịt. Thoáng qua ở giữa, liên hóa thành một đầu toàn thân bao trùm lấy mực lông bẩm màu vàng óng hình người mãnh hổ. Nó thân cao hơn một trượng, như là một tòa núi nhỏ, bắp thịt khối khối nô lên. Mực màu vàng kim da lông bóng loáng không dính nước, một đôi mắt hổ xích hồng như máu, răng nanh lộ ra ngoài, tản mát ra man hoang mà hùng hãn khí tức. Nó chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, liền có một cỗ cường hãn vô cùng khí thế phả vào mặt. Thời khắc này mực màu vàng kim hổ yêu, tay trái tay phải đều nắm lấy một cái từ bản thân rút ra gần lớn, như là thần binh lợi khí. Bên kia bờ sông Sử Tiến con người đột nhiên co lại, đáy lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn theo bản năng hướng phía trước bước ra nửa bước, muốn xông đi lên cho võ thực phụ một tay. Nhưng bước chân mới động, liền bị mực màu vàng kim cự hổ tản ra khí thế cường hãn áp chế gắt gao. Cái này yêu vật dĩ nhiên trực tiếp đem chính mình gân lớn rút ra làm thành vũ khí. Sử Tiến kinh đến tê cả da đầu. Đối phương chỉ là tùy ý thi triển ra đồng dạng thủ đoạn, liền để chính mình kinh ngạc đến trợn mắt hốt mồm, trong lòng chỉ còn dư lại thật sâu chấn động. Dạng này đối tự thân ngoan lệ, loại này quỷ dị phương thức chiến đấu, quả thực vượt ra khỏi hắn nhận thức. Ngay tại Sử Tiến nỗi lòng quần quật thời khắc, cái kia mực màu vàng kim cự hổ đã độc lên. Nó đầu lâu to lớn hơi hơi thấp kém, xích hồng mắt hổ nhìn về võ thực, song chảo đột nhiên hất lên. Hai đạo hiện ra kim quang gân lớn như cùng sống tới một loại, mang theo gào thét kinh phong, hướng về võ thực hung hãn vung đi. Tại cự hổ mạnh mẽ tuột cùng tu vi ra chi xuống, cái này hai cái gân lớn tại không trung lớn lên theo gió, nguyên bản lớn bằng cánh tay gân lớn thoáng qua liền biến đến thùng nước thô chắc, chiều dài càng là phi tốc kéo dài, hướng về võ thực quanh thân quấn quanh mà đi. Chương 248, chém yêu lấy đan, chương 248, chém yêu lấy đan. Từ lúc võ thực bước lên thông mạch cảnh sau, khí tức cả người đã hoàn toàn khác biệt. Toàn thân 12 đại mạch bị triệt để quán thông, một thân tràn đầy khí huyết ở trong kinh mạch dâng trào lưu chuyển, vô cùng thông thuận. Tiểu liên tiếp toàn thân, gánh chịu kinh khí gần lớn, cũng tại thông mạch cảnh rèn luyện phía dưới biến đến cứng cỏi vô cùng, có thể so trăm luyện tinh thép. Trong cơ thể hắn khí huyết, càng là so lúc trước hùng hậu gấp mấy lần không thôi. Trong động đá vôi, mực màu vàng kim hổ yêu bước ép sát, toàn thân lông giống như mạc ngọc bóng loáng không dính nước, tản mát ra hung lệ khí tức. Trong miệng nó răng nanh hoàn toàn lộ ra, chân trước bên trên, bất ngờ nắm lấy hai cái màu vàng kim gần lớn. Võ thực một bộ mực áo dựng ở tại chỗ, tay áo bay phất phới. Đối mặt hổ yêu hung uy, trên mặt hắn không gặp nửa phần vẻ sợ hãi. Võ thực cổ tay dương nhẹ, trong tay cán kia đại thương hóa thành ngân quang, ong ong lấy tiến vào bên hông trong ngọc bội. Hắn lại phải bỏ qua binh khí, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, đối cứng đầu này hung hãn hổ yêu. Hổ yêu trong con ngươi hiện lên một chút giọng niệm ai, hiển nhiên đã xem thấu võ thực tâm tư. Ngu xuẩn. Hổ yêu hai tay đột nhiên phát lực, hai cái gân lớn như trường tiên phá không mà ra, mang theo tiếng gió gào thét tại trong động đá vôi nổ tung. Vù vù. Hang động đá vôi nổi lên một trận tốn phong. Võ thực thân ảnh khẽ nhúc nhích, thân hình mượn trận này tốn phong hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, tại trong nháy mắt liền xuyên qua mấy trượng khoảng cách, xuất hiện tại hổ yêu nghiêng trái người vị. Ầm ầm. Bất quá trong nháy mắt, võ thực xuôi ở bên người tay phải đột nhiên nâng lên, thon dài mạnh mẽ năm ngón đông nhiên lộ ra. Hổ yêu cảm giác quanh người cảm giác nguy cơ giống như thủy triều mãnh liệt mà tới, so với trận đánh lúc trước cán kia ngân thương lúc càng thêm chí mạng. Trong lòng nó kinh hai muốn tuyệt, nơi nào còn nhớ được phản kích, vội vàng vặn vẹo thân thể cao lớn, đem hết toàn lực hướng về bên trái quét ngang. Nhưng đây hết thảy đều quá muộn. Võ thực bàn tay đã đáp lên đối phương thô chắc trên cánh tay trái. Lực đạo của mãnh, có tay xé yêu ma lực lượng. Xoẹt. Hổ yêu cho tới giờ khắc này mới chân chính cảm nhận được, lúc trước có thể đánh nát nó thái hư huyền giám lực đạo, đến tột cùng khủng bố đến loại nào tình huống. Nó toàn bộ cánh tay trái kèm thêm lấy đầu vai một mảnh huyết nục, cứ như vậy bị võ thực cứ thế mà xé rách xuống tới. Ngao. Đau nhức kịch liệt để hổ yêu phát ra một tiếng thê lương bi thảm, trong mắt giọng địa mai đã sớm bị cực hạn khủng cụ thay thế. Trong lòng nó chỉ có một cái ý niệm. Trốn. Hổ yêu không dám có nửa phần lưu lại, cố nén cụt tay thống khổ, đột nhiên hướng về sau lui nhanh, muốn kéo mở cùng võ thực khoảng cách. Tâm niệm vừa động ở giữa, hổ yêu thể nội yêu lực phong cuồng phun trào. Ầm ầm. Toàn bộ dưới đất hang động đá vôi bỗng nhiên kịch liệt rung động, dưới chân nham thạch bắt đầu quay cuồng phun trào. Vô số sắc bén gai đá phá đất mà lên, bốn phía vách đá không ngừng sụt xuống, đá vụn cùng thổ nhưỡng hội tụ thành lao tủ, hướng về võ thực vị trí phong cuồng bao khỏa mà đi. Cùng lúc đó, đỉnh đầu nó phía trên đại địa cũng ứng thanh nứt ra, một đạo khe nước to lớn nhanh chóng lan tràn, hiển nhiên là muốn mượn cái này ngăn cản võ thực, làm chính mình tranh thủ cơ hội chạy trốn. Ha ha ha, muốn chạy trốn? Hỏi qua ta không có. Lỗ Chí Thâm gặp hổ yêu cụt tay chạy trốn, cười to nói: Vũ huynh đệ, ta tới giúp ngươi. Lỗ Chí Thâm đột nhiên vung trong tay cán kia thủy ma thiệt trượng, mạnh mẽ tràn đầy khí huyết lực lượng tại nó quanh người phong cuồng phun trào, hóa thành màu vàng kim khí lãng, như Phật quốc long tượng tại quanh thân cuộn cuộn. Đi. Một tiếng quát khẽ, Lỗ Chí Thâm hai tay phát lực, cầm trong tay thiền trượng trực tiếp hướng về hổ yêu chạy trốn phương hướng đập tới. Thiền trượng mang theo thiên quân chi lực phá không mà ra, lại hóa thành một đầu toàn thân chân bóng kim mãng hư ảnh, hướng về hổ yêu sau lưng cắn xé mà đi. Oeng. Thiền trượng đập tầm ầm tại hổ yêu trên lồng ngực. Hổ yêu trước ngực xương cốt nháy mắt băng liệt, da thịt lom xuống dưới một cái hố sâu to lớn. Dám trong bóng tối thương ta. Hổ yêu phát ra một tiếng tràn ngập oán gào thét, thân thể cao lớn bị thiền trượng nện đến như là diều bị đứt dây, trung điệp hướng về phía dưới nham thạch chồng rơi xuống mà đi. Cũng liền tại lúc này, võ thực thân ảnh động lên. Hắn thân như tốn phong, dưới chân bộ pháp huyền diệu, khí tức quanh người phồng lên. Những cái kia mãnh liệt mà đến nham thạch lao tù chưa khép lại, liền bị quanh thân hắn mênh mông khí huyết lực lượng chấn đến chia năm xẻ bảy. Võ thực thân ảnh đã xuyên thấu thạch lao, xuất hiện tại hổ yêu rơi xuống quỹ tích phía trước. Võ thực cổ tay vung nhẹ, bên hông ngọc bội linh quang lóe lên. Một chuôi toàn thân đỏ tươi, tản ra uy nghiêm đáng sợ hàn khí trường đao nháy mắt xuất hiện tại trong tay hắn. Chính là Tham Lam đao. Hắn chỉ là tùy ý đưa tay một chém. Xoẹt. Hỏa diễm màu đỏ từ thất sát đao thân bên trên bắn ra, hóa thành một đạo cao vài trượng đao mang màu đỏ, bổ về phía rơi xuống hổ yêu. Hổ yêu thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu rên, một nửa thân thể liền bị màu đỏ sắc hỏa diễm thôn phệ. Thời khắc này hổ yêu, cụt tay tàn khu, đã không còn bất luận cái gì phản chế lực lượng. Càng làm cho nó kinh hãi là, miệng vết thương hỏa diễm kia cũng không dập tắt, ngược lại phong cuồng lan tràn, thiêu đốt lấy nó huyết nục, hủ thực nó yêu lực. Nồng đậm sợ hãi ép vỡ hổ yêu ngạ mạn. Trong lòng nó vội vàng như lửa đốt, xuất lại yêu lực phong cuồng phun trào, bên ngoài thân nổi lên tầng một nồng đậm hào quang màu vàng, không ngừng chữa trị nó nghiền nát thân thể. Nhưng đây bất quá là phí công thôi. Võ thực đứng lơ lửng trên không, mực áo trong gió bay phất phới. Hắn cụp mắt nhìn về phía tê liệt ngã xuống dưới đất hổ yêu, ánh mắt chỉ có hờ hững. Nhìn trước mắt đạo thân ảnh này, bóng ma tử vong bước ép sát. Hổ yêu trong đầu đống nhiên hiện lên một cái ý niệm, chỉ có thể sử dụng bản mệnh thần thông. Đó là nó áp đáy hòm át chủ bài. Nó bản mệnh thần thông chính là chế tạo huyết cảnh, có thể dẫn ra nhân tâm đáy sâu nhất dục vọng cùng khủng cụ, cuối cùng biến thành nó thúc dục chính quỷ. Dưới tuyết cảnh, hổ yêu trong mắt đống nhiên hiện lên hai đạo yêu dị hường quang, con ngươi co rút lại thành dựng thẳng bộ dáng, xuất lại yêu lực không tính toán đại giới mà dâng tới hai mắt. Cũng tại lúc này, hổ yêu đống nhiên toàn thân cứng đờ, trong mắt hồng quang nháy mắt giảm đậm đi. Nó hoảng sợ phát hiện trước mặt mình thanh niên, khí thế lại trong nháy mắt phát sinh trời phiên địa lật biến hóa. Bây giờ đối phương giống như thần linh, đứng sững ở từ vô số sinh mệnh cùng máu tươi đắp lên đỉnh phong bên trên, bao quát chúng sinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô biên tuyệt vọng nháy mắt nhấn chìm hổ yêu trong lòng, áp cho nó thở không nổi. Đó là một loại nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu cảm giác bất lực. Đối mặt võ thực áp, nó tất cả át chủ bài đều lộ ra như vậy buồn cười mà tái nhợt. Ha 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 ha, ha ha ha, tinh thần của nó cuối cùng triệt để chống đỡ không nổi, phòng tuyến toàn diện sụp đổ. Đối thủ như vậy, mình rốt cuộc có thể sử dụng biện pháp gì ứng đối? Hổ yêu trong mắt yêu dị hồng quang nhanh chóng tán đi, con người biến đến hoảng hốt bất định. Nó cầu khẩn nói: "Đại nhân, giết ta đi, van cầu ngươi, giết ta đi." Hổ yêu triệt để mất đi tất cả năng lực phản kháng, thậm chí ngay cả ý niệm trốn chạy đều không còn sót lại chút gì. Thời khắc này nó chỉ cảm thấy đến bị cái kia vô biên uy áp bao phủ, so tử vong bản thân còn kinh khủng hơn ngàn vạn lần. Cùng tại dạng này tra tấn bên trong kéo dài hơi tàn, không bằng thống khoái một cái chết. Lời còn chưa dứt, một đạo yên lặng giọng nói liền tại nó bên tai vang lên: "Vậy liền thỏa mãn ngươi đi." Kèm theo thanh niên nhàn nhạt nói nhỏ, hổ yêu đột nhiên cảm giác cổ họng của mình bị một cái đại thủ gắt gao nắm lấy. Xương cổ của nó bị võ thực tùy ý lắc một cái, liền triệt để bẻ gãy. Võ thực từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hổ yêu thi thể, mặt không biểu tình. Hắn chậm rãi lên trước, duỗi tay ra từ hổ yêu trước ngực chỗ lõm xuống, nhẹ nhàng rút ra lỗ trí thâm cán kia thiền trượng, cắm ở một bên. Lập tức, võ thực xoay người, đi đến hổ yêu thi thể phía trước, ngồi xổm xuống. Hắn thủ pháp thành thạo, quen việc dễ làm xé ra hổ yêu đan điền vị trí. Từ đó lấy ra một khỏa to bằng trứng bổ câu màu vàng kim yêu đan. A, không tệ. Võ thực đầu ngón tay bóp lấy khỏa kia màu vàng kim yêu đan, nhích lại gần trước mắt tỉ mỉ tường tận xem xét. Khỏa này yêu đan ước chừng to bằng trứng bồ câu, toàn thân chân bóng như ngọc. Quần sáng màu vàng tại đan thể nội bộ lưu chuyển không ngừng, không tán phát yêu khí cô đọng mà viên mãn, thuần túy đến vượt qua tưởng tượng. Đây là võ thực cho đến tận này thấy qua, yêu khí là tinh thuần nhất viên mãn một khỏa yêu đan. Như vậy liền có thể suy đoán, đầu này hổ yêu tuyệt đối là hắn gặp qua luyện cân cảnh yêu ma bên trong, thực lực cường hãn nhất một cái. Nhưng hết lần này tới lần khác, nó cũng là võ thực bước vào luyện cân cảnh đến nay, gặp phải dễ dàng nhất đối phó yêu ma. Lúc trước cùng hổ yêu lúc giao thủ, võ thực chỉ cảm thấy đến nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, cũng không suy nghĩ sâu xa. Giờ phút này ổn định lại tâm thần nghĩ lại, hắn vậy mới hậu chi hậu giác phát hiện, nguyên lai mình đột phá đến luyện cân cảnh sau, thực lực dĩ nhiên đã tiến bộ đến mức kinh khủng như thế. Khí huyết, gân cốt, kinh khí hòa làm một thể, liền như vậy cường hãn yêu vật đều có thể bị hắn tùy tiện nghiền ép. Võ thực thu hồi yêu đan, thiện tay đưa vào bên hông trong ngọc bội. Hắn nhìn về phía chỗ không xa tán lạc hai cái màu vàng kim gân lớn bên trên, đó là hổ yêu lúc trước dùng làm vũ khí bảo vật, giờ phút này nhiễm lấy vết máu. Hắn cất bước lên trước, không lưng nhặt lên trong đó một đầu gân lớn. Võ thực hơi hơi dùng sức kéo giật một thoáng, gân lớn chỉ là nhẹ nhàng biến hình, lập tức liền trở về hình dáng ban đầu, độ bền kinh người. Cái này mềm dẻo trình độ, dĩ nhiên so hắn thường dùng đại mãng cung dây cung còn cường hãn hơn mấy phần. Võ thực trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, trong lòng đã có tính toán. Như vậy tài liệu tốt cũng không thể lãng phí, quay đầu ngược lại có thể đem cái này hai cái gân lớn ném cho Thang Long, chế tạo một cái mạnh hơn đại cung, hoặc là giao cho Ngọc Cờ gậy Mạnh Khang cũng được. Mạnh Khang mặc dù dùng tạo thuyền kỹ nghệ nổi tiếng, một tay chế tạo khí giới bản sự nhưng cũng không thể khinh thường, đồng dạng sở trường luyện chế binh khí. Từ hắn xuất thủ, chắc hẳn cũng có thể đem cái này gân lớn giá trị phát huy đến cực hạn. Võ thực động tiện tay vung lên, hai cái gân lớn liền hóa thành hai đạo lưu quang, cùng hổ yêu thân thể, nghiền nát thái hư huyền giám mảnh vụn tồn vào chữ vật ngọc bội bên trong, không thấy tăm hơi. Ngay sau đó, võ thực lấy ra một mai màu trắng loáng ngọc bội, đầu ngón tay tại hổ yêu lồng ngực một điểm. Một cỗ trong lòng tinh huyết liền chậm chậm tràn ra, bị hắn dẫn vào bên trong ngọc bội. Mai này ngọc bội chuyên môn dùng để ghi chép yêu ma khí tức cùng tinh huyết, chuẩn bị sau này gặp phải giống nhau chủng loại yêu ma. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Lỗ Chí Thâm cùng Sử Tiến cùng nhau đi tới bên cạnh võ thực. Sử Tiến giờ phút này chỉ cảm thấy đến một trận trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa. Hắn nhìn võ thực, rung động trong lòng có thể dùng lại thêm. Được rồi, về a. Võ thực xoay người, trên mặt mang theo một vòng cười nhạt ý. Hồi ta cảnh dương cư, còn có thể lại ăn cái bữa ăn khuya thêm điểm tâm. Một bên Lỗ Chí Thâm nghe vậy, nét mép cười lớn, tiện tay từ dưới đất cầm lấy chính mình cán kia thủy ma thiên trượng. Cái này thiên trượng nặng đến 600 cân, ngày bình thường ngoại trừ chính hắn, người ngoài căn bản nâng không nổi tới. Nhưng mới rồi hắn thấy rõ ràng, võ thực từ hổ yêu lồng ngực rút ra thiên trượng lúc, động tác rất nhẹ, tựa như rút thứ nhất cây côn gỗ thoải mái. Võ thực ba người rất nhanh trở về cảnh dương cư, đi tới lầu hai ngồi xuống. Một lát sau, tiểu nhị liền bưng lấy thịt dê cái lẩu cùng rượu tới trước. Đối với bây giờ bước vào luyện cân cảnh võ thực tới nói, Những cái này phàm gian rượu và đồ nhắm chất dinh dưỡng, sớm đã khó mà đối với hắn tu vi đưa đến nửa phần tăng thêm. Võ Thực đơn giản là có chút thèm ăn thôi. Uống mấy vòng sau khi uống rượu, Võ Thực than nhẹ một tiếng nói: "Đáng tiếc, nếu là có thể đạt được đầu yêu ma này võ học truyền thừa, ngược lại một cọc thu hoạch không nhỏ." Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái kia nghiền nát Thái Hư Huyền Giám, còn có bị chính mình nhận lấy hai cái gân lớn, liền là hổ yêu này toàn bộ bảo vật. Nghĩ tới đây, trong lòng Võ Thực khó tránh khỏi sinh ra mấy phần thất vọng. Đầu này hổ yêu thực lực không yếu, vốn cho rằng có thể có càng nhiều kinh hỉ, không nghĩ tới vốn liếng như vậy đơn bạc. Võ Thực nhìn về phía đối diện hai người hỏi: "Các ngươi nói, những yêu ma này ra ngoài, vì sao không tùy thân mang theo võ học công pháp? Lẽ ra loại này truyền thừa, đối bọn chúng tu luyện cũng cực kỳ trọng yếu mới phải." Tiếng nói vừa ra, trong bao phòng lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Sử Tiến cao mày suy tư chốc lát, cân nhắc mở miệng phòng đoán nói: "Võ đại ca, yêu ma ở giữa tranh đấu vốn là tàn khốc, nếu là mang bên mình mang theo công pháp, một khi thân chết, truyền thừa liền sẽ rơi vào tay người khác. Bọn chúng như vậy cẩn thận, chắc là sợ vất vả có được võ học, tiện nghi địch nhân." Võ Thực chậm chậm gật đầu, cảm thấy Sử Tiến dạng này phỏng đoán rất có đạo lý. Yêu ma thiên tính đa nghi lại phải tranh đấu, võ học truyền thừa xem như chỗ đứng căn bản, tự nhiên sẽ giấu đến cực kỳ bí ẩn. Bất quá so với những cái này, trong lòng hắn coi trọng nhất vẫn là đầu này hổ yêu bản thân. Cái này tuyệt không phải bình thường sơn dã tinh quái, mà là một đầu kiến thức rộng rãi, rõ ràng có sư môn truyền thừa đại yêu. Nhất là nó cái kia khống chế nham thạch bản sự. Lúc trước tại trong động đá vôi nhấc lên nham thạch, uy thế quả thực cường hãn, đã chạm đến bộ phận thiên địa chi lực vận dụng. Chỉ là trong lòng Võ Thực khó tránh khỏi cảm thấy đáng tiếc. Đầu này đại yêu hiển nhiên không có thể đem môn thần thông này phát huy đến cực hạn. Nó vận dụng quá mức thô ráp, chỉ hiểu man lực thôi động. Nếu là môn này khống chế nham thạch thần thông rơi vào trong tay mình, dùng hắn đối nó lý giải, nói không chắc có thể đem mài giũa đến càng cường hãn hơn. Nghĩ tới đây, trong lòng Võ Thực đống nhiên sinh ra một cái ý niệm. Chính mình sắp luyện hóa lĩnh ngộ hư nhật thử thần thông, nói không chắc liền ẩn chứa loại này khống chế đất đá bản lĩnh. Ba người uống suốt đêm, cho đến phương đông đã trắng. Sử Tiến cùng Lỗ Chí Thâm liền tại quán rượu lầu 2 nhã gian nghỉ lại. Võ Thực từ biệt hai người, trực tiếp quay trở về nhà của mình. Đẩy ra tĩnh thất cửa phòng, chỉ có ngoài cửa sổ xuyên qua ánh sáng nhạt điểm xuyết ở giữa. Võ Thực khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, hít sâu một hơi, tâm thần nhanh chóng trầm tĩnh lại. Là thời điểm nuốt yêu đan, tìm đòi hư nhật thử thần thông huyền bí. Võ Thực đối với nuốt yêu đan luyện hóa lực lượng, sớm đã quen việc dễ làm. Hắn đem yêu đan đưa vào trong miệng. Một cỗ hơi nóng hầm hập nháy mắt tuôn hướng toàn thân, trước mắt lập tức lâm vào vô biên hắc ám. Cũng liền tại lúc này, Võ Thực thần hồn đột nhiên run lên. Hắn rõ ràng cảm giác được, tại mảnh này sền sệt trong hắc ám, vô số đạo lăng nghiêm khắc tột cùng khí tức chính giữa từ bốn phương tám hướng hiện ra tới. Chương 249, hư nhật thử, hư ngày kiếm điện, chương 249, hư nhật thử, hư ngày kiếm điện. Một cỗ thấu xương lạnh thấu xương ý nghĩ bỗng nhiên đánh tới, nháy mắt xuyên thấu thần thức. Võ Thực toàn thân lông tơ dựng thẳng, tâm thần đột nhiên run lên. Hắn không có tùy tiện dị động, ngược lại cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, trầm xuống thận trọng mảnh lĩnh hội cỗ này dị thường nhận biết. Cỗ này lạnh thấu xương sắc ý, liền như là vô số đem lợi kiếm ra khỏi vỏ tại quanh thân vây quanh. Một lát sau, Võ Thực trong mắt lóe lên một chút hiểu ra. Cảm giác này nói đúng ra, cũng không phải là đơn thuần sát ý. Đó là một loại so sát ý càng thuần túy khí tức, là kiếm ý. Theo lấy tâm thần bộc phát tập trung, Võ Thực trong thức hải bỗng nhiên hiện ra kinh người cảnh tượng. Vô số đạo cô động sát ý, giờ phút này lại hóa thành từng đạo sáng như bạc kiếm quang. Hoặc đâm thẳng, hoặc chém ngang, hoặc nghiêng bổ, hoặc xoáy tròn, tại trước mắt hắn xen lẫn thành một mảnh kiếm võng. Mỗi một đạo kiếm quang đều mang sát phạt chi khí, phảng phất có một vị vô hình kiếm đạo tông sư, ngay tại hắn trong thức hải tự mình làm hắn diễn luyện kiếm pháp. Thì ra là thế, đây là đang truyền thụ ta một môn kiếm pháp. Võ Thực trong lòng nháy mắt dâng lên kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Kiếm làm bách binh chi quân, một môn cường đại kiếm pháp, chính là võ giả tha thiết ước mơ cường hãn võ học. Võ Thực xem kiếm này chúng ý ẩn chứa uy nghiêm đáng sợ chi khí, liền biết cái này nhất định là một môn chuyên vì sát phạt mà sáng tạo tuyệt học. Đè xuống quần quần tâm tình, Võ Thực triệt để chìm vào tâm thần, vứt bỏ tất cả ngoại giới quấy nhiễu, hết sức chăm chú quan sát lấy trong thức hải cái kia vô số đạo kiếm quang lưu chuyển. Cùng lúc đó, trong hiện thực Võ Thực tĩnh tọa trong tĩnh thất, quanh thân hắn khí huyết không còn bình tĩnh nữa, ngược lại như là lao nhanh giang hà sôi trào mãnh liệt, phát ra nặng nề tiếng nổ vang. Không khí chung quanh bị cố khí huyết này lực lượng quấy nhiễu, không được phồng lên. Kinh người hơn chính là, một cỗ cùng thức hải kiếm ý đồng nguyên lạnh thấu xương sắc khí, chính giữa từ trong cơ thể hắn chậm chậm tràn ra. Cỗ kia kiếm ý buộc phát lăng lệ. Mấy cái thời thần sau đó, Võ Thực thân thể cũng giống như là hóa thành một thanh kiếm sắc, phong mang tất lộ. Trên người hắn sát phạt chi khí đặc đến hóa không mở, trong tính thất không khí đều mang lạnh giá cắt đứt cảm giác. Thời gian chậm rãi qua đi, Võ Thực trên mình ý sát phạt không chỉ không có yếu đi, ngược lại buộc phát hùng lực, lăng lệ đến cực hạn. Đúng lúc này, chanh chanh, thanh thúy kiếm minh âm thanh tại bên tai nổ vang. Võ Thực toàn thân chấn động, thân hồn đột nhiên từ đắm chìm trong thức hải rút ra, nháy mắt lấy lại tinh thần. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên hai đạo lăng lệ hào quang. Chỉ là nháy mắt liền biến mất. Tê. Võ Thực hít sâu một hơi. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy thể nội trong kinh mạch vô số đạo lăng nghiêm khắc vô cùng khí kình tại phong cuồng quay cuồng va chạm, như là ngàn vạn thanh tiểu kiếm tại tùy ý cắt đứt. Võ Thực không dám có chút dị động, lập tức điều động khí huyết, chậm chậm điều tức. Hắn dẫn dắt đến thể nội quần quần kiếm ý, một chút trở lại yên tĩnh. Theo lấy điều tức dần sâu, trên mình Võ Thực cố kia ngoại phóng lăng lệ kiếm ý dần dần thu lại. Sát phạt chi khí tối lui, toàn bộ thu về thể nội, tiềm ẩn tại kinh mạch trong huyết đủ. Theo đó mà đến, là toàn thân cảm giác đau đớn cũng tại chậm chậm tiêu tán, thay vào đó là một loại thông thấu thư sướng cảm giác. Vù vù. Võ Thực chậm chậm phun ra ngụm trọc khí. Kiếm ý nội liễm, cũng không phải là biến mất. Bất quá là dấu khí tại thân, chờ thời thôi. Lúc này, từng hàng lưu kim chữ nhỏ hiện lên. Quy xà thất biến, đệ tứ biến hư nhật thử. Đệ tứ biến hư nhật thử, dùng thân tức kiếm, nộ đến hư ngày kiếm điện, kiếm tâm thông minh, nhân kiếm tương hợp, càng ẩn náu thuận lợi kim vận, tài nguyên tứ tuôn ra. Hư ngày kiếm điện, viên mãn. Hư ngày kiếm điện. Võ Thực Hầu kết trùng điệp bỗng núc nhích qua một cái, vô ý thức lẩm bẩm lên tiếng, âm thanh có chút xúc động. Hắn không nghĩ tới, cái này quy xà thất biến đệ tứ biến, lại sẽ trực tiếp ban cho hắn một môn kiếm pháp. Đồng thời, môn kiếm pháp này một bước đúng chỗ, trực tiếp đến viên mãn chi cảnh. Lại cái này hư ngày kiếm điện huyền diệu, xa không hắn ngày trước tiếp xúc qua bất luận cái gì võ học có thể so sánh. Huống chi, kiếm này điện là hư nhật thử thần thông biến hóa. Nó vị cách cao, sớm đã xa xa áp đảo thế gian cái gọi là tuyệt phẩm võ học bên trên. Càng làm cho người ta vui mừng chính là, hư ngày kiếm điện trước mắt tiến độ là viên mãn, điều này nói rõ cái này còn có tiếp tục đột phá tới hóa cảnh chỗ trống. Lần này thật là nhặt được bảo. Võ Thực trên mặt khó nén vẻ kinh ngạc. Để cho hắn cảm thấy thú vị là, môn thần thông này lại vẫn kèm theo lấy tăng lên tài vận diệu dụng. Tới tiền tài, chẳng lẽ sau này thật có thể bước đi nhặt được vàng bạc sao? Bất quá so với tài vận, càng làm cho Võ Thực để ý vẫn là môn này huyền diệu kiếm pháp. Hắn kìm nén không được kích động trong lòng, đẩy cửa bước vào trong viện. Trong bầu trời đêm, một lượt hạo nguyệt lớn như khay bạc, thanh huy như mặt nước chút xuống, thoải mái qua chỉnh tọa yên tĩnh huyền thành. Dưới ánh trăng, lãnh phong vòng quanh vụn vặt sợi tuyết, bay lả tả rơi. Võ Thực đứng yên ở trong đống tuyết, hít sâu một cái lạnh giá không khí. Thể nội khí huyết bỗng nhiên vận chuyển. Sau một khắc, khí huyết đỏ tươi từ quanh thân hắn tiêu tán mà ra. Những khí huyết này tại hắn ý niệm dẫn dắt xuống nhanh chóng ngưng kết, hóa thành bảy trôi cô đọng như thực chất pháp kiếm. Thân kiếm lưu chuyển lên rét lạnh hồng quang, bao quanh hắn chậm chậm xoay tròn, khuấy động lên làm người sợ hãi sát phạt chi khí. Thật bá đạo uy thế. Đây cũng là dùng thân tức kiếm huyền ảo a. Bước vào luyện cân cảnh sau, trong cơ thể hắn khí huyết bộc phát tràn đầy hùng hậu, cũng có càng nhiều diệu dụng. Không còn chỉ là chống đỡ nhục thân cường hành, càng có thể như vậy dẫn động tại bên ngoài cơ thể, cùng võ học chiêu thức hoàn mỹ phù hợp, diễn sinh ra vô cùng vô tận thi triển pháp môn. Trong lòng Võ Thực rõ ràng, đây cũng chỉ là luyện cân cảnh. Như Chu Võ Thánh cái kia bước vào hoán huyết cảnh đỉnh tiêm võ giả, khí huyết thu phóng tự nhiên, biến ảo vô hạn. Bọn hắn có thể đem khí huyết chơi ra đủ kiểu chủng loại, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có uy thế hủy thiên diệt địa. Ý niệm tới đây, Võ Thực trong mắt lóe lên một chút hướng về, lập tức tập trung ý chí, chậm chậm tán đi quanh thân khí huyết. Đỏ tươi pháp kiếm mất đi lực lượng chống đỡ, hóa thành điểm điểm hồng quang, từng bước tiêu tán tại trong gió tuyết. Võ Thực đầu ngón tay vuốt cằm, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Bất quá, cho dù có thể tu đến dùng thân là kiếm cảnh giới, cuối cùng vẫn là thiếu tiện tay lợi khí. Hư ngày kiếm điện hoạch tâm mặc dù tại rèn luyện bản thân, kiếm tâm hợp nhất, nhưng chân chính luận đến sát phạt uy lực, cầm trong tay binh khí lúc uy lực, tuyệt không phải tay không có thể so sánh. Mà Võ Thực đối mình một kiếm, đã có rõ ràng đường nét. Hắn muốn một cái dày nặng đại kiếm hai tay, lại phối một cái một tay trường kiếm. Ý niệm cố định, Võ Thực không do dự nữa, quay người vòng ngược tinh thất. Hắn nâng bút chấm mực, cho kinh thành Mạnh Khang cùng Thang Long viết thư. Viết xong, hắn đem hai lá thư phân biệt chồng chất ngay ngắn, nhét vào hai cái dài mảnh ống đồng bên trong, nghiêm mật phong tốt. Theo sau, Võ Thực đi đến bên cửa sổ, huýt sáo. Hiu, coi huýt không hạ. Xa xa màu xám trắng màn trời phía dưới, một cái chấm đen nhỏ chính giữa sông phá gió tuyết, tăng tốc nhanh bay tới. Bất quá chốc lát, cái kia điểm đen liền có thể thấy rõ ràng, là một cái toàn thân đen như mực bồ câu. Võ Thực đẩy ra cửa sổ, cái kia mực bồ câu chấn động rất xuống cánh bên trên tuyết động, dường như thông nhân tính nghiêng đầu trông lại. Loại mặc vũ này bồ câu là hoàng thành ti đặc biệt bồi dưỡng truyền tin bồ câu, thể nội trộn lẫn lấy mỏng manh yêu ma huyết mạch, không chỉ tốc độ phi hành cực nhanh, càng có hộ tin bản năng. Nếu là trên đường tao ngộ người khác cưỡng ép chặn đường cướp của, mực bồ câu liền sẽ tự mình tiêu hủy hòm thư bên trong thư, tuyệt không để lộ bí mật mà lo lắng. A, Võ Thực đống nhiên chú ý tới bồ câu chân lóe ra khác thường kim quang. Hắn cẩn thận chú đáo, cái này nhìn lên, Võ Thực không khỏi chớp chớp lông mày. Dĩ nhiên phát hiện mực bồ câu chảo câu ở giữa lại một mực nắm lấy một cái dài gần tấc vàng thỏi. Võ Thực dùng đầu ngón tay đem vàng thỏi nhẹ nhàng gỡ xuống, đặt ở lòng bàn tay ước lượng. Bằng kinh nghiệm tính toán, ước chừng có 10 gram trên dưới. T, đây cũng là tài nguyên từ tuôn ra. Võ Thực nhìn lòng bàn tay vàng thỏi, thấp giọng chật chật lưỡi, đáy mắt lướt qua một chút kinh ngạc. Tuy là cái này vàng thỏi đối Võ Thực tới nói không đáng bao nhiêu tiền, nhưng thịt mỗi cũng là thịt. Hắn không nghĩ tới hư nhật thử thần thông càng như thế huyền diệu, liền truyền tin lúc đều có thể tự nhiên đến cái này tiền của bất chính. Võ Thực lấy tới ngô cho ăn no bổ câu đưa thư. Chờ mực bổ câu ăn xong, Võ Thực đem lúc trước phong tốt hai cái ống đồng đưa tới trước mặt nó. Cái này mực bổ câu tựa như sớm có ăn ý, cái cổ hơi hơi rối ra, trực tiếp đem hai cái dài mảnh ống đồng lần lượt nuốt vào trong bụng. Võ Thực nhẹ nhàng vỗ vỗ mực bổ câu sống lưng. Chuyến này vất vả, nhanh chóng đem tin đưa cho Thằng Long, Mạnh Khang hai vị tiên sinh. Mực bổ câu như là nghe hiểu một loại, tại hắn lòng bàn tay cọ sát, theo sau vỗ cánh mà lên. Lần nữa xông vào gió tuyết đầy trời, trong chớp mắt liền hóa thành một điểm đen, biến mất ở phương xa chân trời. Lúc này, Võ Thực trong bụng đống nhiên truyền đến một trận cảm giác đói bụng cồn cào. Hắn lúc này mới chợt hiểu nhớ lại, từ lúc sáng sớm bắt đầu thôi diễn thần thông, đúng là tu luyện sơ sơ một ngày, trong lúc đó không có hạt cơm nào vào bụng. Giờ phút này tâm thần hơi định, góp nhặt cảm giác đói bụng liền cũng lại áp chế không nổi. Hắn đưa tay tại bên hông treo trên ngọc bội nhẹ nhàng vỗ một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái hộp gỗ tự nhiên bay ra, rơi vào trên bàn. Nắp hộp tự động bắn ra, lộ ra bên trong dao lòng được khối. Võ Thực cũng không nói, tiện tay cầm lấy một khối dao long nhục liền hướng trong miệng đưa. Không thể không nói, Võ Thực chém giết qua không ít yêu ma, nếm qua yêu nhục vô số kể, nhưng luận đến cảm giác cùng tư vị, cái này dao long nhục tuyệt đối có thể xếp vào hàng đầu. Lại đầu dao long thể này hình to lớn, giết xử lý sau vẹn vẹn sạch thịt liền có vạn cân đông đúc. Huống chi Võ Thực chấn sát hai đầu dao long, Những thịt này toàn bộ bị ướp muối sau tổn vào chữ vật ngọc bội bên trong. Cho dù mỗi ngày dùng ăn 100 cân, cũng đầy đủ hưởng dụng hơn 3 tháng. Huống chi, hắn ngọc bội không gian chứa đồ cực lớn. Loại trừ cái này vạn cân giao long đục, còn cất giữ lấy không ít hổ yêu thiểm thịt đẳng cái khác chân phẩm huyết đục. Bất quá, cái kia trạch nhung thịt, võ thực lại từ đầu đến cuối không động tới. Cũng không phải bởi vì trạch nhung thịt tẩn chứa khí huyết không đủ, mà là yêu ma kia dáng dấp quá mức quái dị, chỉ là nhìn xem liền cảm thấy cách hướng đến sợ. Võ thực nuốt từng ngụm lớn lấy giao long đục, mỗi một khối thịt vào bụng, đều hóa thành một cô ấm áp khí huyết, tẩm bổ lấy thân thể. Thằng đến ăn trọn vẹn mấy chục cân. Võ thực thể nội khí huyết triệt để khôi phục lại viên mãn trạng thái, thậm chí mơ hồ có tràn ra cảm giác, mới dừng lại động tác. Hai ngày đột nhiên mà qua. Võ thực sáng lập Bắc Thần Võ Quán, trải qua mấy ngày chuẩn bị, bây giờ cũng nên đón đám đầu tiên đệ tử. Sử Tiến cũng đã chính thức dừng chân võ quán, bắt đầu tại trong võ quán đảm đương giáo tập, truyền thụ võ đạo cơ sở. Hôm nay, liền là đại niên phía trước, Bắc Thần Võ Quán mở khóa ngày đầu tiên. Sắc trời sắp sáng không rõ thời khắc, trước cửa võ quán đã là người người nhộn nháo, từ tóc trái đào trẻ con đến nhược quán thanh niên, gần trăm tên học tử tề tụ trước cửa, không ít học viên là từ cha mẹ đích thân đưa tới, có chút mọi người bao bọc một thân tẩy đến trắng bệnh, đánh mấy khối miếng vá áo bông cũ, lại đều nguyện bất an bất mặc, cho hải tử mưu một đầu tập võ cường thân đừng ra. Chim vào võ quán nhưng đến ngoan ngoãn nghe sư phụ, thật tốt học bản sự, chớ có ham chơi, biết được. Một vị phụ nhân kéo lấy hải tử tay, lặp đi lặp lại dặn dò. Bị gọi là Chìm mà Nam Hải tên gọi Khương Chìm, mới đầy 7 tuổi, cái đầu so bằng tuổi hải tử hơi thấp chút, khuôn mặt đông đến đỏ bừng, lại mở to một đôi sáng lấp lánh mắt. Hắn hít một hơi thật sâu sáng sớm không khí lạnh, rét căm căm khí tức thẳng vào đáy lòng, nháy mắt đem dậy sớm buồn ngủ xua tán đến sạch sẽ. "Nương, ta biết lạc." Khương Chìm dùng sức gật đầu. "Có két." Bắc Thần Võ Quán đỏ thấm cửa chính chậm chậm hướng bên trong đẩy ra. Lý Tam thân mang một thân lưu loát mặc sắc trường sam, tinh thần phấn chấn từ đó đi ra. Hắn ôn thanh nói: "Các vị sư đệ, trời giá rét lộ nặng, không ở ngoài cửa bị lạnh, hãy theo ta vào quán." Khương Chìm dùng sức phất phất tay, cùng mẫu thân làm cáo biệt, theo lấy dòng người bước vào Bắc Thần cổng võ quán. Mọi người xuyên qua quanh co hành lang gấp khúc, ước chừng đi thời gian một nén nhang, trước mắt bỗng nhiên rộng rãi. Khương Chìm nguyên bản đông đến trở nên cứng thân thể, theo lấy bước chân xê dịch dần dần nóng lên lên, sau lưng thậm chí thấm ra tầng một mỏng đổ mồ hôi. Nhưng lạnh thấu xương hàn ý vẫn như cũ thấu xương. Hắn theo bản năng che kín trên mình cái này tẩy đến trắng bệnh áo đông cũ, dương mắt nhìn hướng cảnh tượng trước mắt. Đây là cái cực kỳ rộng lớn diễn võ trường, trọn vẹn có thể chứa được 200-300 người đồng thời luyện võ. Viện lạc phía trước nhất, một khối cao mấy trượng xanh đen bia đá sừng sững đứng sừng sững, chỉ dùng cứng cắp mạnh mẽ bút pháp khắc lấy hai cái chữ to. Bắc Thần. Lý Tam đi đến viện lạc phía trước bên đài cao, quay người mặt hướng mọi người. "Ta gọi Lý Tam, các vị sư đệ, quần áo luyện công đã chuẩn bị tốt tại Đông Sương phòng bên trong. Mời mọi người thay đổi hoàn tất sau, mau tới nơi đây tập hợp." Khương Chìm nghe lấy lời này, trong lòng lặng lẽ đánh lên trống. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình đơn bạc áo đông cũ, nhịn không được thầm nghĩ: "Cái này quần áo luyện công lại là hình dáng gì? Mặc lên người, có thể hay không so hiện tại ấm áp chút?" Khương Chìm thay xong quần áo luyện công sau, đi theo mấy đứa cùng tuổi hải tử, đi đến viện lạc khá cao vị trí đứng vững. Hắn có chút không được tự nhiên hoạt động cánh tay. Thân này màu mực quần áo luyện công ngoài dự liệu điện nón hòa, đem hàn khí ngăn đến cực kỳ chặt chẽ. Hắn cúi đầu xem xét, bên trái trên lồng ngực dùng kim tuyến thêu lên Bắc Thần hai cái chữ nhỏ. Khương Chìm dương mắt nhìn hướng viện lạc phía trước đài cao. Lý Tam sư huynh sớm đã đứng ở nơi đó, ánh mắt của hắn yên lặng quét mắt lần lượt gom lại học viên, thỉnh thoảng đưa tay ra hiệu đến chậm người tìm vị trí đứng vững. Thời gian một chút trôi qua, có chút trống trải viện lạc dần dần bị lấp đầy, muộn các học viên top 5 top 3 đi tới, thấp giọng nói chuyện, ồn ào âm thanh dần đến. "Nghe nói chúng ta quán chủ là Hoàng Thành Ti võ đại nhân, ta chính là vì thế mới tới. Nếu có thể đến võ đại nhân chỉ điểm một hai, không biết rõ võ đại nhân có thể hay không đích thân dạy cho chúng ta luyện võ a." Khó mà nói, bực này nhân vật có thể gặp mặt một lần liền là thiên đại tạo hóa. Tiếng nghị luận hết đợt này đến đợt khác. Khương Chìm đứng ở trong đám người, nghe lấy mọi người lời nói, trong lòng cũng lặng lẽ nổi lên gợn sóng. Hắn mặc dù không hiểu cái gì Hoàng Thành Ti phân lượng, nhưng cũng biết có thể làm lên dạng này đại võ quán, quán chủ nhất định là vị không nổi nhân vật. Lúc này, keng, 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 ba tiếng chuông đồng âm thanh đột nhiên vang lên. Thấp giọng nói chuyện với nhau các học viên thần sắc nghiêm lại, vô ý thức thu lại lời nói, nhộn nhịp giữa ngực đứng thẳng người, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đài cao phương hướng. Trên đài cao Lý Tam thấy thế, lập tức ôm quyền không người, bước chân chậm rãi thối lui đến đài bên cạnh, khoanh tay đứng hầu. Tiếp một tức, nhưng gặp một đạo màu mực thân ảnh cưỡi gió mà tới, nhẹ nhàng rơi vào chính giữa đài cao. Mực áo thanh niên tay áo theo gió nhẹ dương nhẹ, khuôn mặt yên lặng. Nhưng phần kia uy thế, lại để tại số trận trăm người không hẹn mà gặp sinh lòng kính sợ. "Ta là võ thực." Thanh niên cất cao giọng nói, giống như sư tử kêu, vang dội mạnh mẽ. Lúc này, phương đông chiều dương vừa đúng tranh thoát tầng mây. Hào quang màu vàng chút xuống, vẩy lên người võ thực, lắp đến mọi người tại đây hơi hơi nheo lại mắt. Khương Chìm đứng ở trước đám người xếp, ngửa đầu nhìn về trên đài cao thanh niên, trong lòng chỉ còn dư lại một cái ý niệm. "Vị này võ quán quán chủ, thật thật trẻ tuổi a." Chương 250, võ vận hưng thịnh, chương 250, võ vận hưng thịnh. Mọi người dưới đài ánh mắt đồng loạt tập trung tại trên đài. Khi thấy rõ võ thực dáng dấp lúc, không ít người trong mắt nổi lên sắc sáng. Mọi người ngay ngắn chắc tay, cùng hô lên: "Bái kiến sư tôn." Âm thanh vang dội đất hai, tại trên đất trống vang vọng thật lâu. Khương Chìm cùng bên cạnh một nhóm 7-8 tuổi thiếu niên, bị cái này trang trọng không khí cảm nhiễm. Bọn hắn cũng học dáng dấp thẳng tắp thân thể, tay dùng sức khép tại trước ngực. "Bái kiến sư tôn." Giờ phút này, trên đài võ thực nhìn phía dưới ô ương ương đám người, trong lòng không khỏi kích động. Hắn xuyên qua đến phương thế giới này đã một năm có thừa. Từ ban đầu mở mịt, cho tới bây giờ thành lập được Bắc Thần Võ Quán. Trong đó gian khổ chỉ có tự mình biết hiểu. Những người trước mắt này, có chính vào tráng niên thanh niên, cũng có như ngây thơ thiếu niên hài đồng. Thứ nay về sau, liền đều là hắn Bắc Thần Võ Quán đệ tử. Hắn đưa tay hư phủ, âm thanh truyền khắp nơi. Kim Nhật Thị Bắc Thần Võ Quán mở quán ngày đầu, cái này thứ nhất đường khóa, liền do ta tới chân giáo. Giữa sân học viên nghe vậy đều phân chấn. Không ít người đều biết được võ thực thân là hoàng thành ti yếu viên, trăm công nghìn việc. Có thể đến hắn đích thân giảng bài, đã là cơ duyên to lớn. Võ thực chậm chậm mở miệng. Võ đạo một đường, tổng cộng chia làm thất cảnh. Ma bỉ, thối nhục, đoan cốt, luyện cân, tẩy bẩn, dịch tủy, hoán huyết. Mà tại thất cảnh bên trên, còn có truyền thuyết bên trong võ tiên chi cảnh. Theo lấy hắn êm hay nói, một bức ảo ạt võ đạo họa quyển ở trước mặt mọi người chậm chậm bày ra. Làm võ thực đem võ đạo hệ thống giảng giải hoàn tất sau, hắn hơi chút dừng lại, trầm giọng nói. Nói xuống vô ích, các vị, lại nhìn ta diễn luyện. Quyền này tên là Ưng Trảo Thiết Bố Sam, là ta Bắc Thần Võ Quán nhập môn căn cơ. Tiếng nói dứt, trên đài cao, mực áo thanh niên lùi lại nửa bước. Lập tức, võ thực tay trái giống như lãng nguyệt thật cao nâng lên, quyền phải thu vào trước ngực, vận sức chờ phát động. Rõ ràng là bất động không động tư thế, cũng đã để toàn trường cảm nhận được mưa gió sắp đến cảm giác áp bách. Mọi người dưới đài hít thở đều không khỏi đến trì trệ. Viện một bên yên tĩnh ngắm nhìn Bắc Thần Võ Quán các võ sư, cũng là trong lòng rung mạnh. Tiếp một tức, võ thực động lên, hắn nhịp bước chậm chậm bước ra. Theo lấy bước chân lưu chuyển, hai tay của hắn chiêu thức liên tiếp đưa ra, biến ảo khó lường. Lúc thì năm ngón thư giãn, hóa trưởng như phiến. Lúc thì đầu ngón tay khúc câu, hóa thành những chảo. Lúc thì quyền phong nắm chặt, hóa quyền như lôi. Theo lấy võ thực nhịp bước bộ phát ra. Theo lấy động tác của hắn, toàn bộ xương sống lưng tựa như đại long liên tiếp quán thông, phát ra từng đợt băng liệt âm hưởng, dẫn đến gân cốt cùng văng lên. Phản phất có thiên quân vạn mã tại thể nội lao nhanh, khí thế tràn đầy. Càng luyện đến về sau, võ thực quanh thân khí thế liền càng phát hưng hực, dần dần trèo lên tới đỉnh phong. Cái kia nồng đậm đến cực hạn quyền ý, dường như ngưng kết thành thực chất, như là từng hạt vóng ánh giọt nước tại lá sen bên trên nhấp nô. Ầm ầm. Trong không khí mơ hồ truyền đến võ thực khí huyết dâng trào quanh mình, phản phất giống như viễn sơn sấm rền. Nhưng ai cũng không biết, võ thực lần diễn luyện này, thuần túy là làm cho tại trận học viên làm cơ sở nhất làm mẫu. Hắn từ đầu đến cuối cũng chưa từng tận lực điều động thể nội khí huyết, cũng chưa từng thôi động nửa phần nội kình. Chỉ là dùng bản nguyên nhất, thuần túy nhất phương thức, đem Ưng Trảo Thiết Bố Sam chiêu thức, phát lực, phương pháp hô hấp, nguyên chất nguyên vị bày ra. Chỉ thế thôi, liền đã uy thế ngập trời. Cái này phản phát quy chân quyền giá đã để dưới đại học tử nhìn đến say mê. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, sợ bỏ lỡ bất luận cái nào tỉ mỉ. Những cái kia từng luyện qua chút nông cạn võ học, nhưng thủy chung không thể bước vào ma bị cảnh thanh niên. Bọn hắn giờ phút này nhìn võ thực quyền giá, chỉ cảm thấy như trong giếng ngắm trăng. Thấy được chiêu thức đường nét, lại đoán không ra tinh túy trong đó. Chỉ là càng xem càng kinh hãi, càng xem càng cảm thấy bản thân sở học bất quá là gia lông. Mà Bác Thần Võ Quán một đám giáo tập, Lý Lao Đầu, Lý Tam đám người, bao gồm Sử Tiến, giờ phút này tâm cảnh càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn thì như một hạt phù du gặp thanh thiên, mới biết võ đạo mênh mông bao la. Oanh! Võ thực cuối cùng một quyền chậm chậm đưa ra, nhìn như chậm chạp, lại mang theo mạnh mẽ uy thế. Quyền cương phun trào, dẫn đến quanh thân không khí kịch liệt ba động, như cuồng phong gào thét. Mọi người dưới đài nhìn tới, chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất xuất hiện tiền hồ triều cường vô bờ. Cố kia khí thế bàng bạc như núi cao áp đỉnh, khiến nỗi lòng người bành trướng. Quyền thế thu hết, võ thực chậm chậm đứng thẳng thân hình, quanh thân kích động khí huyết cùng quyền ý dần dần thu lại, lại khôi phục phía trước bình thản. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người còn đắm chìm tại vừa mới cái kia chấn động nhân tâm quyền giá bên trong, trong đầu từng lần một chiếu lại lấy võ thực chiêu thức, tâm thần thật lâu vô pháp trở lại yên tĩnh. Võ thực nhìn bốn phía mọi người, lại cười nói: "Đây cũng là ta Bắc Thần Võ Quán cơ sở võ học Ưng Trảo Thiết Bố Sam chiêu thức, mặc dù giản, lại cần dùng tâm phỏng đoán. Các vị vừa mới xem luyện, nhưng có nghi vấn gì, đều có thể đưa ra." Dưới trận yên tĩnh hồi lâu, chúng học viên ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Vừa mới võ thực diễn luyện võ học uy thế còn tại trong đầu vang vọng, nhưng cái này, điểm nào giống như là cơ sở võ học cái kia có dáng dấp. Bên trong có vài học viên từng tại kỳ tha võ quán học qua mấy năm công phu thô thiển. Những cái được gọi là cơ sở võ học đơn giản là đứng trung bình tấn, luyện quyền chân. Chỉ cầu cái cường thân kiện thể, liền điều động khí huyết đều khó làm đến. Nhưng trước mắt cái này Ưng Trảo Thiết Bố Sam vẹn vẹn cơ sở diễn luyện liền giống như cái này uy thế. Nếu là luyện tới tinh thâm, chẳng phải là có thể đồng tâm liệt thạch. Bởi vì bọn hắn chưa bao giờ nghĩ qua, cơ sở võ học có thể đạt tới như vậy cảnh giới, trong lúc nhất thời suy nghĩ nhộn nhịp. Ngay tại cái này một mảnh trong trầm mặc, đứng ở hàng trước nhất Khương Chìm nhút nhát ngẩng lên tay nhỏ. Hắn ngước nhìn trên đài cao đạo kia màu mực thân ảnh, trong đôi mắt mang theo mấy phần không yên. Chỉ thấy mực áo thanh niên mặt mang ý cười, ôn thanh nói: "Có cái gì nghi vấn?" Bị sư tôn đơn độc điểm đến, Khương Chìm gương mặt hơi hơi phếu hồng. Hắn hít sâu một hơi, cả gan cao giọng hỏi: "Sư tôn, đệ tử muốn hỏi, nếu là ta thật tốt tu luyện môn này Ưng Trảo Thiết Bố Sam, tương lai có thể hay không cũng thể hiện ra sư tôn lợi hại như vậy lực lượng?" Tiếng nói vừa ra, dưới trận không ít người đều lấy lại tinh thần, nhộn nhịp nhìn về phía Khương Chìm, trong mắt mang theo vài phần tán thành. Đây chính là trong lòng bọn hắn mơ hồ muốn hỏi, nhưng lại không tiện ý tứ nói ra khỏi miệng lời nói. Vừa mới võ thực diễn luyện quyền pháp động tác, đều đã in dấu tại Khương Chìm trong đầu. Đối phần kia lực lượng hướng về, như hạt giống dưới đáy lòng mọc dễ nảy mầm. Võ thực nụ cười trên mặt buộc phát ôn hòa. Tự nhiên là có thể. Lời này tuyệt không phải nói ngoa nói khoác. Bản này Ưng Trảo Thiết Bố Sam là võ thực kết hợp bản thân võ đạo cảm ngộ, dung nhập đối ma bỉ, thối nhục lượng cảnh khắc sâu lý giải, sắp xếp biên soạn sau công pháp. Nó rút đi một loại võ học phức tạp dư thừa dường dà, chiêu thức càng dán vào thân thể phát lực cơ chế. Tu luyện con đường rõ ràng sáng tỏ, lại tỷ lệ sai số cực cao. Dù cho là căn cốt bình thường, tư chất bình thường học viên, chỉ cần chịu bình tĩnh lại, làm từng bước mài giũa căn cơ, lần theo công pháp chỉ dẫn tiến lên dần dần. bước vào thối nhục cảnh bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Huống chi, Võ Thực nhìn chăm chú đặt câu hỏi thiếu niên, cảm giác bén nhạy để hắn phát giác được hài tử này căn cốt vẫn tính có thể. Đạt được sư tôn chắc chắn như thế trả lời, Khương Chìm trong mắt nháy mắt bắn ra sáng rực hào quang. Hắn dùng sức thẳng tắp thân thể, trùng điệp gật gật đầu. "Ân, sư tôn, ta hiểu được." Võ Thực lại ôn hòa hỏi, "Người tên là gì?" "Sư tôn, đệ tử Khương Chìm." Thiếu niên cung kính đáp lại, mang theo vài phần bị sư tôn quan tâm nhẹ nhõm. Võ Thực nghe vậy khẽ bước cằm, đem cái tên này nhớ ở trong lòng, lập tức cao giọng tuyên bố. Tiếp xuống, Ưng Trảo Thiết Bố Sam truyền thụ cho hàng ngày tu luyện, liền do Sử Tiến sư phụ chủ quản giáo sư. Ta tại cái này chỉ chúc ta Bắc Thần Võ quán tất cả học đồ đều có thể dốc lòng hướng võ, võ vận hưng thịnh. Lời con chưa dứt, nhưng gặp Tốn Phong chợt nổi lên, mực áo thanh niên đã từ trên đài cao lặng yên biến mất. Khương Chìm nhìn Võ Thực biến mất phương hướng, trong mắt có chút sợ hãi thán phục. Sư tôn như vậy xuất quỷ nhập thần thân pháp, càng làm cho hắn đối võ đạo khát vọng bộc phát hừng hực. Đáy lòng cố kia muốn mạnh lên, muốn truy tìm sư tôn bước chân ý niệm, so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn sâu sắc. Không chỉ là Khương Chìm, tại trận hơn trăm tên học tử đều cảm xúc bành trướng. Đại trưởng phu sinh cũng đến thế mà thôi. Mọi người cùng tiếng hô to, thanh trấn vân tiêu. Cùng tiễn sư tôn. Võ Thực ngự lấy Tốn Phong trở về chỗ ở, trực tiếp đi vào tinh thất. Vừa mới cài đóng cửa phòng, Võ Thực trên mặt liền lộ ra mấy phần thoải mái, trong lòng đối hôm nay Bắc Thần Võ quán mở quán tình hình cực kỳ vừa ý. Có một nhà thuộc về chính mình võ quán, chỗ tốt xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Dùng hắn bây giờ luyện cân cảnh thực lực, trong loạn thế này, chỉ bằng vào sức một mình tạm thời an toàn tính mạng, bất quá là dưới nhất phía dưới kế sách. Thế đạo này mạnh được yếu thua, chỉ có tích cắt thành hát, góp gió thành bão, mới có thể đứng vững gốc chân, thậm chí mưu đến càng lớn sinh cơ. Giáo sư học đồ, với hắn mà nói là cả hai cùng có lợi cử chỉ. Đã cho những cái kia khát vọng người tập võ một môn sống yên phận, bảo toàn tính mạng bản sự, càng có thể vì chính mình xúc tích lực lượng. Chỉ cần võ quán dạy ra học viên có thể làm từng bước vào thối nhục cảnh, nắm giữ sức đánh một trận, tương lai lại thêm dẫn dắt thu thập, liền là dưới trướng hắn kiên cố nhất chiến lực. Trong loạn thế, bộ hạ chiến lực tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Những cái này từ hắn chính tay nhập môn, truyền thụ căn cơ võ học đệ tử, độ trung thành xa không người ngoài có thể so sánh. Đợi một thời gian, liền là một chi năng trinh thiện chiến tinh nhuệ chi sư. Ý niệm trong lòng thông suốt, Võ Thực lập tức bình tĩnh lại tâm thần, đi đến trong tính thất trên bồ đoàn ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển huyền võ ngưng cân pháp. Công pháp lưu chuyển ở giữa, Võ Thực hít thở dần dần biến đến mỏng manh tột cùng, kéo dài mà thư giãn, giống như thâm sơn lão quy ẩn nút, chính là quy tức trạng thái. Huyền vũ là loài rùa chi tổ, nó hạch tâm huyền diệu liền ở chỗ tĩnh cùng dấu. Rùa đen am hiểu nhất nạp khí lâu bế, có thể tại trong nước không nhúc nhích nín thở mấy cái thời thần, liền là mượn cái này ngưng thần liễm khí, xúc dưỡng bên trong đồng đạo lý. Thời khắc này Võ Thực hít thở mặc dù nhạt đến cơ hồ không thể phát giác, quanh thân khí huyết nhưng lại không theo đó yên lặng, ngược lại biến đến càng sôi nổi. Khí huyết theo lấy quy tức hít thở tiết tấu, không ngừng tẩm bổ lấy toàn thân huyết quản. Võ Thực sớm đã phát hiện môn công pháp này huyền diệu bí quyết. Hít thở càng là mỏng manh kéo dài, tâm thần liền càng là yên tĩnh, công pháp vận chuyển năng suất cũng càng cao. Giờ phút này hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, khí tức quanh người cùng tĩnh thất hòa làm một thể, phản phất hóa thành một tôn tuyên cổ bất biến huyền vũ tượng đá. Cảm thụ được thể nội gần lớn đang lao nhanh khí huyết kéo dài làm dịu, biến đến buộc phát cứng cỏi bền bỉ. Trong lòng Võ Thực âm thầm thích thú. Phổ thông luyện cân cảnh võ giả, có thể đến một bộ phù hợp bản thân luyện cân công pháp đã là chuyện may mắn. Đại bộ phận một đời chỉ nghiên cứu một môn, để đã tốt muốn tốt hơn. Nhưng hắn khác biệt, trong tay không chỉ có phù đồ long cân quyết, càng có huyền võ ngưng cân pháp. Tại Võ Thực mà nói, võ học tu luyện cũng đồng dạng là càng nhiều càng tốt. Nhiều tu luyện một môn đỉnh tiêm công pháp, liền nhiều một phần nội tình, bản thân lực lượng tự nhiên cũng so người ngoài cường hãn một phần. Mà dựa theo phương thế giới này tập tục, ngày mai liền là Tết Nguyên Đán. Hôm nay liền một lòng xông vào, nhất thiết phải đem huyền võ ngưng cân pháp luyện tới tiểu thành. Chờ công pháp củng cố, ngày mai liền tạm thời buông xuống tu luyện, cùng trong nhà thân nhân cùng nhau chuẩn bị ăn Tết thủ tục, nhiều mua thêm chút đồ Tết, thật tốt náo nhiệt một phen. Thế đạo này càng hỗn loạn, ai cũng không biết rõ năm có hay không còn có thể có như vậy an ổn đoàn viên thời gian. Dạng này có thể yên tâm cùng người nhà cùng chung ngày hội thời gian, đã không nhiều lắm, tự nhiên muốn đặc biệt trân quý. Ý niệm cố định, Võ Thực triệt để vứt bỏ tạp niệm, tâm thần trọn vẹn đắm chìm ở trong tu luyện. Thoáng qua liền là mấy cái thời thần. Trong tinh thất, Võ Thực phương pháp hô hấp buộc phát thuần thục, hít thở mỏng manh đến cơ hồ cùng không khí hòa làm một thể. Đã dần dần tới gần huyền võ ngưng cân pháp tiểu thành giới hạn. Thể nội huyết quản tại khí huyết tự nhiên phía dưới, như là bị mưa xuân thoải mái cỏ cây, không ngừng tỏa ra sự sống. Cùng lúc đó, hắn sâu trong thức hải, phá cảnh châu ẩn chứa phá cảnh năng lượng sớm đã viên mãn. Võ Thực trực tiếp thôi động phá cảnh châu năng lượng, quán chú đến võ học bên trong. Vù vù, huyền vũ ngưng cân pháp tiểu thành. Ầm ầm, đột nhiên, nổ vang từ Võ Thực thể nội bắn ra. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hiện tại Võ Thực thể nội khí huyết không còn là phía trước nhẹ nhàng chảy xuôi, mà là hóa thành lao nhanh dòng thác, vận chuyển tốc độ càng ngày càng tận. Giống như cao tốc xoay tròn vòng xoáy, ở trong kinh mạch gào thét dâng trào, cuốn lên bàng bạc lực lượng. Toàn thân gân lớn tại cái này cuồng bạo khí huyết kéo dài cọ rửa cùng làm dịu, bộc phát cứng cỏi cứng hãn. Mỗi một tấc huyết quản đều tại hơi hơi rung động, phản phất có vô số đầu tiểu long tại thể nội du đậu. Nguyên bản đã cô đọng gân mạch, giờ phút này càng lộ vẻ trơn bóng, lộ ra như kim loại lộng lẫy. Thể nội cố kia gần như thuế biến cuồng bạo khí huyết, giống như nham tương tại trong lồng ngực quay cuồng. Để Võ Thực chỉ cảm thấy một cỗ trọc khí tích tụ tại tâm, không nói ra không thoải mái. Hống. Hắn theo bản năng mở miệng, phát ra một tiếng mạnh mẽ gào thét. Âm thanh không giống tiếng người, ngược lại mang theo vài phần huyền vũ bá khí. Ầm ầm. Trong tiếng gào thét, một cỗ bành trướng tột cùng khí huyết lực lượng không bị khống chế hướng ra phía ngoài quyết tán, hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Cũng may Võ Thực đã sớm chuẩn bị, Cái này tinh thất bốn vách tường cùng trên lương trụ, sớm đã dán lên mấy đạo màu vàng nhạt thanh tinh phủ. Tấm bùa này là phía trước hắn tại Kế Châu cố ý tìm Công Tôn Thắng đòi hỏi. Không chỉ có thể tại lúc tu luyện ngăn cách ngoại giới tạp âm, duy trì trong phòng thanh tĩnh, càng có thể tạo thành tầng một bình chướng vô hình, trên trình độ nhất định ngăn cản lúc tu luyện khí huyết tiêu tán khả năng tạo thành phòng ốc tổn hại. Giờ phút này, đối mặt võ thực tiết ra ngoài tràn đầy khí huyết, những cái kia thanh tĩnh phù nháy mắt nổi lên tầng một nhàn nhạt trắng muốt ba quang, như là sóng nước nhẹ nhàng dập dờn. Khí huyết trùng kích tại phù lục tạo thành trên bình chướng, bị ngăn cản, hóa giải, cũng không đối tính thất tạo thành mảy may tổn hại. Một lát sau, ba quang dần dần thu lại, phù lục lại khôi phục phía trước bình thường không có gì lạ. Võ thực chậm chậm thu liễm lại ngoại phong khí tức, cảm thụ được thể nội càng tràn đầy lực lượng, trong lòng dâng lên khó nói lên lời vừa ý.